Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 220. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 433. Sao: Hoa Nghiêm thập nguyện giả, nhất giả lễ kính chư Phật, nại chí thập phổ giai hồi hướng, diệt dĩ thử thập sanh bị quốc độ, dĩ thượng giai Bồ Tát quảng đại trí hạnh, phi khả dị thực dị tu, kim trì danh công đức, tự sử thập tâm vị bị, thập nguyện vị tề, tịnh nghiệp nhất thành, tiện sanh bị quốc, ký đắc vãng sanh, thử tâm, thử nguyện, tự nhiên thành tựu, khởi phi đa thiện căn phước đức hồ, bất kinh vô khúc, thị vị trực tiếp, vô chư phiền tỏa, thị vị giản dị, trực tiếp nhi thâm tạo, giản dị nhi quảng hoạch, chư dư pháp môn chi sở bất cập, thị vị thù thắng. Dịch nghĩa: Sao? Mười đại nguyện phương, một là lễ kính chư Phật, cho đến mười là hồi hướng trọn khắp. Cũng dùng mười nguyện này để sanh về cõi ấy. Cũng dùng mười nguyện này để sanh về cõi nước ấy. Những điều trên đây đều là trí hạnh rộng lớn của Bồ Tát, chẳng thể dễ gieo, dễ tu. Này do công đức của trì danh, bèn khiến cho hành nhân, tuy mười tâm chưa đầy đủ, mười nguyện chưa bằng với Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng hệ tịnh nghiệp đã thành thì liền sanh về cõi ấy. Đã được vãng sanh thì tâm ấy và nguyện ấy tự nhiên thành tựu. Há chẳng phải là nhiều thiện căn lắm phước đức hay chăng? Chẳng phải quanh co nên nói là thẳng chóng, không có các nỗi rắc rối nên nói là đơn giản dễ dàng. Thẳng chóng mà thành tựu sâu xa, đơn giản dễ dàng mà thu hoạch rộng lớn, các pháp môn khác chẳng sánh bằng, nên nói là thù thắng. Ở đây, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát chính là pháp được tu học bởi các vị pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị trong hội Hoa Nghiêm. Dùng công đức tu hành ấy để vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Từ Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy các vị Bồ Tát trong thế giới Tây Phương, từ hạ hạ phẩm cho đến thượng thượng phẩm, chẳng có vị nào không tu mười nguyện Phổ Hiền. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm, còn Kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Kinh văn của ba bộ kinh ấy có giản lược hay chi tiết khác nhau, nhưng có thể nói là nghĩa lý và cảnh giới chẳng có mảy may sai biệt. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Ông ấy chẳng tùy tiện thốt ra lời ấy. Nhất là nay chúng ta xem đoạn khai thị này của Liên Trì Đại Sư, càng đáng cho chúng ta cảnh giác sâu xa. Bồ Tát quảng đại trí hạnh, phi khả dị thực dị tu, nghĩa là trí hạnh rộng lớn của Bồ Tát chẳng phải là dễ gieo dễ tu. Ở đây thực là gieo trồng vun bồi, cũng là gặp gỡ, chẳng dễ gì gặp gỡ, chẳng dễ gì gieo trồng vun bồi, chẳng dễ gì tu học. Này chúng ta có được phương pháp kỳ diệu nhất trong Đại Kinh là trì danh niệm Phật. Công đức trì danh, tựu sử thập tâm vị bị, nghĩa là khiến cho mười tâm chưa đầy đủ. Thập tâm chính là mười thứ tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới được nói trong Kinh Bảo Tích. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Chúng ta chưa tu nên chưa có đủ mười tâm ấy. Thập nguyện vị tề, nghĩa là chúng ta cũng chẳng tu mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền giống như Ngài. Chẳng cần nói tới Phổ Hiền Bồ Tát, mà ngay cả địa vị Bồ Tát thấp nhất trong hội Hoa Nghiêm là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, chúng ta cũng chẳng bằng người ta. Thế nhưng tịnh nghiệp nhất thành tiện sanh bỉ quốc, tịnh nghiệp vừa thành liền sanh về cõi ấy. Điều then chốt trong hiện thời chính là tịnh nghiệp. Nghiệp là gì? Trước hết phải hiểu rõ ràng, minh bạch hai chữ ấy. Hiện thời gọi nghiệp là hoạt động, còn cổ nhân nói là tạo tác. Động tác nơi thân chúng ta được gọi là thân nghiệp. Ngôn ngữ nơi miệng được gọi là khẩu nghiệp. Trong tâm khởi tâm động niệm được gọi là ý nghiệp. Ba nghiệp có thanh tịnh hay không? Này chúng ta lại phải hỏi, ba nghiệp thanh tịnh là gì? Chẳng thanh tịnh là gì? Thanh tịnh và không thanh tịnh có một tiêu chuẩn. Bị nhuốm bẩn thì chẳng thanh tịnh, chẳng bị nhuốm bẩn. Chẳng bị nhuốm bẩn bèn là thanh tịnh. Nhuốm bẩn là gì? Là trong vọng tưởng. Đọc lại, nhuốm bẩn là gì? Trong là vọng tưởng chấp trước, ngoài là sáu trần dụ dỗ mê hoặc. Tướng cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, nội tâm quý vị có bị nhuốm bẩn hay không? Bên ngoài dụ dỗ mê hoặc thuận với ý nghĩ của quý vị bèn dấy lòng tham ái. Tham ái là nhuốm bẩn, nghiệp bấn tịnh. Nghiệp bất tịnh, hệ trái ý tâm bèn nảy sanh ý niệm chán ghét, ganh tị, oán hận thì cũng là nhuốm bẩn. Nói cách khác, thất tình ngũ dục là nhuốm bẩn. Nếu ba nghiệp của quý vị còn có nhuốm bẩn sẽ chẳng thành công, chẳng thể vãng sanh. Vãng sanh thì ba nghiệp phải thanh tịnh. Nói thật ra, công phu ấy cũng chẳng khác với tiêu chuẩn đã nói trong Kinh Kim Cang cho mấy. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên đều phải đạt tới chẳng chấp tướng như như bất động. Đó là tu tịnh nghiệp. Muốn vãng sanh trong một đời này thì nhất định phải ghi nhớ điều này. Bồ Tát cậy vào mười tâm và mười nguyện để có thể thanh tịnh ba nghiệp. Vậy chúng ta cậy vào gì? Chúng ta cậy vào một câu A-di-đà Phật. Trong tâm mới khởi tâm động niệm, ngay lập tức chuyển niệm ấy thành A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tịnh nghiệp. Nói cách khác, nơi tâm và miệng chẳng có A-di-đà Phật thì là nhiễm nghiệp. Nghiệp chẳng thanh tịnh. Nhiễm nghiệp thì chẳng thể vãng sanh, tịnh nghiệp mới có thể vãng sanh. Hễ tịnh nghiệp đã thành, một mai đã thành tựu, bèn sanh vào cõi ấy, người ấy liền vãng sanh. Do vậy pháp môn này không cần phải tu mười tâm, chẳng cần phải tu mười đại nguyện vương. Biết có mười tâm và mười nguyện là được rồi. Có thể làm được thì đương nhiên là rất tốt, mà chẳng thể làm cũng không sao. Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối trong 12 thời, trong tâm đừng quên A-di-đà Phật. Niệm niệm khởi lên A-di-đà Phật. Niệm niệm đều khởi lên A-di-đà Phật. đó là tịnh nghiệp. Trong tâm có A-di-đà Phật, tâm thanh tịnh. Nơi miệng có A-di-đà Phật, miệng thanh tịnh. Thân thể lễ bái A-di-đà Phật thì thân thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh chính là điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị thấy điều kiện này đơn giản, dễ dàng nhiều lắm. Ký đắc vãng sanh, nghĩa là đã được vãng sanh, đã sanh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thử tâm, thử nguyện, tức là tâm ấy, nguyện ấy, tức là 10 tâm Bồ Tát được nói trong Kinh Bảo Tích và 10 đại nguyện của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Chỉ cần sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ tự nhiên viên mãn, sẽ tự nhiên viên mãn, sẽ thành tựu, chẳng tu mà đạt được. Nếu quý vị hỏi vì sao có thể đạt được ư? Họ tu 10 tâm và 10 nguyện bèn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ta chỉ dùng một câu A Di Đà Phật cũng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đã tới Tây Phương Cực Lạc thế giới còn có gì khác nhau nữa? Thế giới ấy là một thế giới bình đẳng, mọi thứ thể đều đạt được. Vì thế đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đừng nói là 10 tâm hay 10 nguyện, mà là vô lượng vô biên pháp môn thảy đều đạt được. Do vậy pháp môn này đúng là thù thắng khôn sánh. Khởi vì đa thiện căn phước đức hồ, há chẳng phải là nhiều thiện căn nhiều phước đức ư? Thiện căn và phước đức ít ỏi sẽ không được nghe pháp môn này, chẳng gặp pháp môn này, mà dẫu có gặp gỡ nghe thấy thì kẻ ấy cũng chẳng nghe hiểu pháp môn này, cũng chẳng tin tưởng pháp môn này. Phàm là kẻ nghe đọc kinh, đọc lại, phàm là kẻ nghe đọc kinh này mà đọc không được, nghiệp chướng hết sức nặng nề. Phàm là ai niệm kinh này mà rất hoan hỷ, tức là nghiệp chướng nhẹ nhàng, là người nhiều thiện căn và nhiều phước đức. Một số đồng tu từ Hương Cảng sang Đại Lục thăm viếng cụ Hoàng Niệm Tổ. Cụ Hoàng Niệm Tổ đã khai thị cho họ đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, y giáo phụng hành, khẳng định là đại thiện căn và đại phước đức. Bất kinh vu cúc, nghĩa là chẳng quanh co. Ở đây vu là quanh co, còn khúc là uốn lượn, chẳng cần phải vòng vèo, cũng chẳng cần uyển chuyển uốn lượn, nên gọi là trực tiệp. Trực tiệp nghĩa là nhanh chóng. Quý vị nghĩ xem, Bảo Tích và Hoa Nghiêm đều là quanh co ngoắt ngoéo, phải tu nhiều kiếp mới có thể đạt được. Còn trì danh niệm Phật thành tựu ngay trong một đời, há còn có gì nhanh chóng hơn pháp này? Vô trừ phiền tỏa, thị vị giản dị, chẳng có các nỗi rắc rối, nên gọi là đơn giản dễ dàng. Không rắc rối mà cũng không phiền toái, đơn giản dễ dàng. Trực tiệp di thâm tạo, nghĩa là thẳng chóng mà thành tựu sâu xa. Thành tựu sâu rất quan trọng. Nếu thẳng chóng mà chúng ta đạt được thành tựu rất nông cạn, rất ít ỏi, thì sự thẳng chóng ấy cũng trọn chẳng đáng quý. Do pháp môn thẳng chóng này mà đạt đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những gì quý vị đạt được gần như bằng với đẳng giác Bồ Tát, thật chẳng dễ dàng. Đấy mới là thật sự hy hữu, thật sự đáng quý. Giản dị nhi quảng hoạch, nghĩa là đơn giản dễ dàng mà thu hoạch rộng lớn. Đơn giản dễ dàng mà những gì quý vị đạt được đều là hữu hạn, thì sự đơn giản dễ dàng ấy chẳng đáng coi là quý. Do sự đơn giản dễ dàng này mà sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh Đức Phật thường bảo sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới giống như sanh về các thế giới của hết thảy chư Phật. Thấy A Di Đà Phật sẽ giống như thấy hết thảy chư Phật Như Lai, thảy đều đạt được. Đơn giản dễ dàng mà thu hoạch chẳng thể nghĩ bàn. Chư dư pháp môn chi sở bất cập, nghĩa là các pháp môn khác chẳng thể sánh bằng. Trừ pháp môn trì danh niệm Phật ra, tất cả hết thảy các pháp môn khác, chẳng có pháp môn nào có thể sánh bằng. Chẳng phải là thật sự có đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, làm sao quý vị có thể gặp gỡ? Đừng nói là hiện thời trong thế gian này, ngay tại thành phố Đài Bắc, người học Phật chẳng ít. Có mấy ai nghe bộ kinh này? Mấy ai sau khi đã nghe mà trong tâm thật sự giác ngộ, thật sự hiểu được, khăng khăng một mực tu học? Chẳng có mấy ai. Thị vị thù thắng nên gọi là thù thắng, đúng là thù thắng khôn sánh. Sớ, thiện nam tử, nữ nhân giả. Sớ, thiện nam tử, thiện nữ nhân là. Kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì thiện là gì, bất thiện là gì? Trong kinh Đức Phật thường gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Có gọi ta hay không? Gọi người khác chẳng quan trọng, có gọi ta hay không? Ta có phải là một trong số những người được Đức Phật gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân hay không? Điều này rất trọng yếu. Ở đây Đại sư đã giải thích thiện có hai loại. Sớ, thiện hữu nhị nghĩa. Nhất thị túc sanh thiện nhân, nhất thị kim sanh thiện loại. Nam nữ giả, thông chỉ truy tố lợi độn. Cập lục đạo nhất thiết hữu duyên chúng sanh giả. Dịch nghĩa, thiện có hai nghĩa. Một là cái nhân lành trong đời trước, hai là những điều thiện trong đời này. Nam nữ chỉ chung tăng tục, lợi căn, độn căn và hết thảy chúng sanh hữu duyên trong lục đạo. Hai câu này bao quát hết sức rộng rãi. Trừ Bồ Tát và Thánh Nhân ra, phàm phu trong lục đạo đều được bao gồm. Nhưng những người ấy phải hội đủ hai điều kiện. Một là có nhân lành trong nhiều đời nhiều kiếp. Hai là thiện duyên trong kiếp này. Nhiều đời nhiều kiếp có thiện căn, nhưng đời này chẳng gặp duyên thì cũng không được. Trong các điều thiện, đặc biệt chú trọng nơi duyên. Chúng ta xem lời giải thích dưới đây của Đại sư. Sao? Túc thế thiện nhân giả, đại bổn vân. Thế gian nhân dân, tiền thế vi thiện, nại đắc văn A-di-đà Phật danh hiệu công đức. Dịch nghĩa, sao nhân lành đời trước, kinh Đại Bổn nói, nhân dân trong thế gian, đời trước làm lành, bèn được nghe công đức nơi danh hiệu A-di-đà Phật. Ở đây nói rõ ràng, Đại Bổn là kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh ấy, Đức Phật đã dạy, thế gian nhân dân, nhân dân bao gồm lục đạo chúng sanh, tiền thế vi thiện, tức đời trước làm lành. Đời trước chẳng phải là một đời, hai đời, ba đời, chẳng phải vậy. Vì mọi người niệm kinh Vô Lượng Thọ rất thuần thục đều biết, đó chính là cái nhân lành đã tu trong nhiều đời, nhiều kiếp, từ vô lượng kiếp trong quá khứ cho đến nay. Do cái nhân lành ấy quá dày, quý vị mới gặp gỡ được pháp môn này. Do thiện căn sâu dày như vậy, người ấy mới có cơ hội, có cơ duyên nghe đến công đức của danh hiệu A-di-đà Phật. Hãy đặc biệt chú ý tới công đức. Vì sao? Vì người nghe danh hiệu quá đông. Tại Đài Loan, có ai mà chẳng từng nghe danh hiệu A-di-đà Phật? Có thể là chẳng tìm được một ai. Ngay cả tín đồ Cơ Đốc giáo hoặc tín đồ Thiên Chúa giáo cũng biết có một vị A-di-đà Phật. Nhưng công đức của danh hiệu ấy thì có mấy ai biết. Vì sao? Vì nếu chẳng nghe kinh Vô Lượng Thọ, chẳng nghe Sớ Sao và Yếu Giải, thì làm sao họ có thể biết được công đức của danh hiệu ấy? Chư vị hãy ngẫm xem, trước khi chúng ta nghe kinh này, chúng ta cũng chẳng biết công đức của danh hiệu ấy. Do đó, tuy niệm nhưng chẳng thấm vào lòng, tuy niệm mà chẳng khởi tác dụng. Nếu quý vị hỏi, vì sao niệm Phật mà chẳng khởi tác dụng ư? Do chẳng biết công đức của danh hiệu. Đó Đó gọi là tâm chẳng chân thành. Khi niệm bèn nửa tin nửa ngờ, luôn luôn gián đoạn, luôn luôn xen tạp, vì vậy chẳng có tác dụng. Chúng ta thấy niệm Phật công phu rất đắc lực, thì niệm dâm ba năm bèn nghiễm nhiên vãng sanh. Niệm dâm ba năm thân thể chẳng đau bệnh, cảm ứng thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì cho người ấy biết công đức của danh hiệu khác hẳn. Dưới đây là những điều được nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Sao? Nhất văn Phật danh, từ tâm hỷ duyệt, ý. Đọc lại, chí ý thanh tịnh, mau phát tủng nhiên, lệ tức xuất giả, hoặc túc thế tằng hành Phật đạo, hoặc tha phương Phật sở Bồ Tát, cố phi phàm nhân, tác tính tâm niệm Phật giả, giải túc tu thiện bổn giả giả. Sao? Vừa nghe danh hiệu Phật, sanh. Vừa nghe danh hiệu Phật, tâm sanh lòng từ, vui sướng. Chỉ ý thanh tịnh, lòng tóc dựng lên, liền ứa lệ. Thì hoặc là do trong đời trước đã từng hành Phật đạo, hoặc là Bồ Tát từ nơi các đức Phật ở những phương khác, chẳng phải là phàm nhân. Vì vậy, người tín tâm niệm Phật đều là do gốc lành đã tu trong đời trước. Đây là thiện căn trong đời quá khứ phát hiện. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy như vậy. Người ấy chẳng phải là phàm nhân, mà là người như thế nào? Nói thật ra, người ấy là Bồ Tát trong thế giới cực lạc. Nay tuy chưa đến thế giới cực lạc, nhưng đã ghi danh nhập sổ bộ trong thế giới cực lạc, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Họ là Bồ Tát trong thế giới cực lạc, chẳng phải là phàm nhân. Diễn: nhất văn Phật danh, từ tâm hỷ duyệt, ngũ cú. Diễn: năm câu kể từ vừa nghe danh hiệu Phật, tâm sanh lòng từ, vui sướng trở đi. Năm câu ấy cho đến lệ tức xuất giả, liền ứa lệ, nói lên sự cảm động. Sự cảm động ấy rất tự nhiên. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ niệm Phật mà chưa thể vãng sanh là do một niệm sai lầm, nay lại gặp gỡ, nên trong tâm cảm động. Diễn: dĩ Phật nại khoáng kiếp tu từ phi thể cố, Phật nãi đoạn tận vô minh tối thanh tịnh cố, Phật nãi khuynh xuất thường lưu, vạn kiếp nan văn cố. Diễn: do từ nhiều kiếp lâu xa, Đức Phật đã dùng tu lòng từ để làm thể. Phật đã đoạn hết vô minh, thanh tịnh bậc nhất. Phật đã vượt xa những hạng bậc thông thường, muôn kiếp khó được nghe danh hiệu Ngài. Ba đạo lý, ba lý do này hết sức thù thắng. Đức Phật được nói ở đây chính là A-di-đà Phật. Nói thật ra trong vô lượng kiếp, A-di-đà Phật đã tu trì đại từ đại bi. Vì thế, nguyện của Ngài khác với những lời nguyện thông thường của các vị Phật. Lời nguyện thông thường của Phật là độ chúng sanh có phạm vi, có hạn lượng. Chỉ riêng A-di-đà Phật phát nguyện độ chúng sanh chẳng có hạn lượng, chẳng có phạm vi. Vì thế, khu vực giáo hóa của A-di-đà Phật cũng đặc biệt. Từ kinh điển, chúng ta thường đọc thấy Đức Thế Tôn dạy, khu vực giáo hóa của một Đức Phật là một đại thiên thế giới. Cũng có những vị Phật đặc biệt thệ nguyện rộng lớn. Khu vực giáo hóa của Ngài là hai đại thiên thế giới, ba đại thiên thế giới, hoặc 10 hoặc 20 đại thiên thế giới. Nghĩa là vẫn có phạm vi, có hạn lượng. Chỉ riêng đại nguyện của A-di-đà Phật, lão nhân gia, là tận hư không khắp pháp giới. Chúng sanh thuộc chính pháp giới trong tất cả hết thảy các cõi Phật, chỉ cần trọn đủ tín nguyện trì danh, phát nguyện vãng sanh, thì lão nhân gia thảy đều tiếp dẫn, bình đẳng nhiếp thọ. Đó là chỗ hết thảy chư Phật chẳng thể sánh bằng. Lần này tôi ở Tân Gia Ba, có đồng học đến hỏi tôi: Có những kinh dạy còn có những thế giới Phật trang nghiêm thù thắng hơn thế giới cực lạc. Không phải chỉ là một cõi mà là rất nhiều. Tây phương cực lạc thế giới trọn chẳng phải là trang nghiêm bậc nhất. Vì sao thầy nói là cõi cực lạc thù thắng bậc nhất? Tôi nói, quý vị đã xem, tôi cũng đã xem. Những thế giới ấy thù thắng hơn thế giới cực lạc, chẳng sai. Nhưng những vị Phật ấy có phát nguyện, tín nguyện trì danh bèn vãng sanh hay không? Chẳng có, chẳng phát ra nguyện ấy, tức là chẳng sánh bằng thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc dễ đến, còn các thế giới khác chẳng dễ đến được. Huống chi trong kinh Đức Phật lại còn dạy, quý vị sanh trong Tây phương cực lạc thế giới sẽ giống như sanh trong những thế giới thù thắng hơn Tây phương cực lạc thế giới. Thảy đều sanh về, sanh về một cõi là sanh trong hết thảy cõi. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh trọn chẳng nói ngoại trừ những cõi Phật nào. Ngài đã chẳng nói câu ấy. Vậy thì sanh về một là sanh về hết thảy. Mười phương vô lượng vô biên các cõi Phật tốt đẹp hơn hoặc chẳng bằng thế giới cực lạc, quý vị đều có thể tới. Vậy thì thế giới cực lạc vẫn là thù thắng bậc nhất. A-di-đà Phật vẫn là bậc nhất. Chẳng tìm thấy cõi nước hay vị Phật nào thứ hai mà có những điều thù thắng như vậy được. Do đó, đối với pháp môn này, mọi người quyết định chớ nên hoài nghi. Câu đầu tiên nói về tu đức chẳng thể nghĩ bàn của A-di-đà Phật. Câu thứ hai nói về đoạn đức của A-di-đà Phật. Kiến tư, trần sa, 41 phẩm vô minh đều đoạn hết, thanh tịnh tột bậc. Vì thế, nghe danh hiệu này, lẽ nào chẳng cảm động. Câu thứ ba là tán thán. Trong hết thảy chư Phật, A-di-đà Phật thù thắng khôn sánh. Phật nại khuynh xuất thường lưu, Phật vượt xa những hạng bậc thông thường. Ở đây chữ thường lưu, nghĩa là những vị cùng hàng với Ngài đều là Phật. Ngài đã vượt trội hết thảy chư Phật. Trong hết thảy chư Phật thì A-di-đà Phật bậc nhất. Vạn kiếp nàng văn cố, do muôn kiếp khó được nghe, chẳng có cơ hội nghe danh hiệu này. Hiện thời trên quả địa cầu này, người được nghe danh hiệu A-di-đà Phật chẳng nhiều. Có người suốt một đời chẳng có cơ hội nghe, suốt cả đời chẳng có duyên phận trông thấy tượng Phật hoặc nghe danh hiệu Phật, có thể đọc hoặc nghe bộ kinh này, thật chẳng thể nghĩ bàn. Đây chính là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, danh hiệu A-di-đà Phật càng khó nghe hơn, khó nhất trong những điều khó. Diễn: Kim văn Phật danh tức sanh từ tâm. Diễn: Này nghe danh hiệu Phật bèn sanh lòng từ. Đây là trong đời quá khứ đã có thiện căn chân thật. Nghe danh hiệu A-di-đà Phật, tâm từ bi liền hiện tiền. Diễn: Nại chí lệ tức xuất giả. Diễn: Cho đến liền ứa lệ. Đó là cảm động. Diễn: Nhĩ văn Phật danh, tâm khế Phật tâm. Diễn: Tài nghe danh hiệu Phật, tâm khế hợp tâm Phật. Nghe danh hiệu Phật, sanh khởi tâm từ bi, cảm động đến nỗi ứa lệ. Do lòng đại từ, Đức Phật đời đời kiếp kiếp hộ niệm cho chúng ta, thời thời khắc khắc duỗi tay tiếp dẫn chúng ta. Bản thân chúng ta chẳng tốt, tự mình tạo nghiệp, tự mình chướng ngại chính mình, cô phụ Đức Phật một dạ từ bi. Do nghĩ đến điều này bèn cảm động ứa lệ. Nhĩ văn Phật danh, tâm khế Phật tâm. Ta nghe danh hiệu Phật, tâm khế hợp tâm Phật. Chư vị phải ghi nhớ, quý vị chẳng biết công đức của danh hiệu thì nghe danh hiệu Phật, tâm cũng chẳng phải là tâm Phật. Bởi lẽ, tâm địa của quý vị chẳng sanh khởi từ bi. Này tôi bảo mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ, quý vị niệm càng nhiều càng tốt. Đạo lý ở chỗ nào? Nếu nhân lành trong đời quá khứ hơi kém, thì dùng phương pháp này có thể bổ túc, có thể vãng sanh sớm hơn trong một đời này. Nói cách khác, quý vị vốn chẳng thể nào vãng sanh trong một đời này. Cho gặp duyên thù thắng này, tiền thiền bất túc, nhưng hậu thiên có thể bù đắp. Nếu tiền thiền bất túc mà hậu thiên lại chẳng có nhân duyên thù thắng để bù đắp, thì đời này chỉ có thể kết thiện duyên, gieo thiện căn, chẳng thể vãng sanh. Đọc nhiều, nghe nhiều, giảng nhiều, mọi người cùng tu với nhau, nghiên cứu thảo luận. Do giảng nhiều, sự xác nhận đối với công đức của danh hiệu sẽ ngày càng sâu thêm, quyết định sẽ đoạn nghi sanh tín. Sau đấy, quý vị tín nguyện trì danh mới thực sự đạt đến chẳng hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, quyết định vãng sanh trong một đời này. Do đó, trong công khóa sáng tối, chúng tôi bảo mọi người khóa sáng niệm 48 nguyện, còn khóa tối niệm từ chương 32 cho đến chương 37, nhằm khiến cho cái tâm của chính mình giống như tâm Phật, nguyện giống như Phật nguyện, kiến giải giống như kiến giải của Phật, hạnh đồng hạnh Phật, ba nghiệp thanh tịnh. Diễn: như Tu Đạt trưởng giả, nhân văn Phật tự, thông thân mau thụ thị giả. Như trưởng giả Tu Đạt Đa, do nghe chữ Phật mà lông trên khắp thân dựng hết lên, chính là vì lẽ này. Ở đây nói về bậc đại hộ pháp kỳ thọ cấp cô độc viên thuở ấy, tức trưởng lão Tu Đạt Đa. Thoạt đầu ông ta vừa nghe một chữ Phật, lông trên thân dựng hết cả lên. Diễn: kiềm nhân văn Phật danh, phiếm nhĩ tầm thường giả, bất tri Phật nghĩa, thiện căn thiện cố. Diễn: người thời nay nghe danh hiệu Phật nói chung là cảm thấy tầm thường, do chẳng biết đến ý nghĩa của chữ Phật, là vì thiện căn nông cạn vậy. Nay chúng ta nghe danh hiệu Phật, thấy tượng Phật, chẳng cảm thấy gì hết, rất bình thường, chính là vì thiện căn nông cạn, chẳng biết đến công đức của danh hiệu Phật. Biết công đức của danh hiệu, ắt sẽ cảm động. Do vậy, thiện căn của chính mình nông cạn thì phải đặc biệt cảnh tỉnh, răn nhắc. Nhất là trong đời loạn này, chỉ có tu phước, tích lũy công đức thì mới là thật sự bảo đảm. Trừ chuyện này ra, muốn tìm một chỗ nào bình an, há có được chăng? Trên thế giới này chẳng có nơi nào an toàn. Người có phước, bất luận ở nơi đâu cũng đều an toàn, đều có phước. Quý vị bèn hiểu, tích lũy công đức trọng yếu dường ấy. Tích lũy công đức phải bắt đầu bằng việc đọc sách thánh hiền. Đọc sách thánh hiền, quý vị sẽ giác ngộ sẽ chẳng mê hoặc. Chẳng mê hoặc sẽ không tạo tội nghiệp. Như vậy thì mới có thể tích lũy công đức. Phát tâm đi khắp nơi, bỏ tiền bố thí. Nếu chẳng hiểu rõ, quý vị bố thí tiền, người ta cầm tiền tạo tội nghiệp. Tiền ít thì họ tạo tội nghiệp nhỏ, tiền nhiều họ tạo tội nghiệp to. Nói cách khác, quý vị giúp cho họ tạo tội nghiệp. Bố thí kiểu đó, họ đọa địa ngục, quý vị sẽ theo chân họ. Họ là kẻ đầu sỏ làm ác, quý vị giúp họ làm ác, lẽ nào chẳng đọa địa ngục? Tùy thời gieo phước, còn phải là chọn đúng người có phước thì mới thật sự gieo được phước. Gieo phước nơi kẻ chẳng có phước, vậy thì gieo trật lất mất rồi. Quý vị mong có thể phân biệt chân, vọng, tà, chánh, đúng, sai, mà nếu chẳng đọc sách thánh hiền, tìm đâu ra tiêu chuẩn? Do vậy, chúng tôi đề xướng các đồng tu hãy đọc kinh. Hiện thời, đọc nhiều nhất là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Đọc Ngũ Kinh mà còn ngại nhiều, thì mức độ thấp nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Di Đà Kinh yếu giải, đương nhiên là có thể đọc Sớ Sao thì tốt nhất, và Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Tôi kể ra 7 bộ sách mà các đồng tu tịnh độ chúng ta bắt buộc phải đọc. Trong 7 bộ sách, 4 bộ là Kinh Phật, tức là 3 thứ trên đây, bao gồm Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, cộng thêm A Nan Vấn Sự Phật Các Khung Kinh. Ba thứ khác là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn và Tứ Thư. Các đồng tu trong đạo tràng này xác thực là có thiện căn, có phước đức. Hy vọng mọi người phải trân trọng, y giáo phụng hành, chẳng cô phụ Phật Tổ, chẳng cô phụ đời này được làm thân người, quyết định phải thành tựu trong một đời này. Đoạn này nhằm giải thích cái nhân lành trong đời trước. Sao kim sanh thiện loại giả, sao những điều lành trong đời này. Thiện loại nói thật ra là nói về nhân duyên. Sao như hoa nghiêm vân, nên tại chư ác thú, hằng đắc văn Phật danh, bất dục sanh thiện đạo, tạm thời bất văn Phật. Dịch nghĩa: như kinh Hoa Nghiêm nói, thà trong các đường ác luôn được nghe tên Phật, chẳng muốn sanh đường lành, tạm thời chẳng nghe Phật. Chư vị thấy bài kệ này trong kinh Hoa Nghiêm, bèn hiểu tiêu chuẩn của thiện loại là gì. Tôi vừa mới nói với các đồng tu, cốt yếu là duyên phận, chẳng phải là do ở trong ba thiện đạo hay ba ác đạo, chẳng nói tới điều ấy. Nếu chúng ta sanh vào nơi có cơ hội được nghe danh hiệu và công đức của Phật Di Đà, đó là thiện loại. Nhất là còn thuộc loại tối thiện, đó là gì? Là hằng ngày cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, niệm Phật cộng tu, tốt lành tột bậc, chẳng có điều gì tốt lành hơn được nữa. Thuở tổ Ấn Quang Đại Sư tại thế, niệm Phật đường ở núi Linh Nham, ngày đêm Phật hiệu chẳng gián đoạn, đó là thiện khôn sánh. Do vậy, nay chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng Phật hiệu trong giảng đường của chúng ta vẫn bị gián đoạn. Nguyên nhân gây gián đoạn ở chỗ nào? Do mọi người chẳng biết công đức của Phật hiệu. Tuy đã giảng nhiều năm ngần ấy, nhưng chẳng có ai tin tưởng, cho nên Phật hiệu mới bị gián đoạn. Nếu quý vị thật sự tin tưởng, hiện thời có máy niệm Phật rất tốt, có thể dùng nó. Phật đường trong 12 thời, từ đầu năm đến cuối năm, Phật hiệu quyết định chẳng gián đoạn. Khi chúng ta giảng kinh, mở máy sao cho tiếng Phật hiệu nhỏ nhất, Phật hiệu vẫn chẳng gián đoạn. Khi không giảng kinh thì mở Phật hiệu hơi to một chút, ngày đêm đều chẳng gián đoạn. Máy niệm Phật hư cái này thì ta thay tiếp bằng cái khác. Huống hồ một cái máy niệm Phật dùng mấy tháng cũng chẳng hư. Vì sao Phật hiệu bị gián đoạn? Do chẳng biết công đức của danh hiệu. Quý vị thấy chúng tôi đã giảng ở đây nhiều năm như vậy, đừng nói là quý vị nghe, người trong nhà chẳng biết, có cách gì đây? Tôi cũng chẳng tiện nói với họ. Nhân duyên của mỗi người mỗi khác, tùy quý vị nghĩ sao cũng được, tôi chẳng có ý kiến gì, hết sức khó khăn. Ninh tại chư ác thú, hằng đắc văn Phật danh, thà ở trong đường ác, thường được nghe danh hiệu Phật. Chữ hằng là chẳng gián đoạn, hằng đắc văn Phật danh là có thể nghe danh hiệu Phật chẳng gián đoạn. Bất dục sanh thiện đạo, chẳng muốn sanh trong đường lành. Dục giới thiên, sắc giới thiên, phước trời to lớn, thọ mạng lâu dài mà chẳng được nghe danh hiệu Phật. Đối với chỗ chẳng được nghe danh hiệu Phật, thì dẫu hoàn cảnh tốt đẹp, ta cũng chẳng muốn đến đó. Nơi có thể nghe được danh hiệu, dẫu hoàn cảnh xấu hèn, ta cũng chẳng muốn lìa khỏi. Sao? Phù bất dĩ nhân thiên phi thiện, nhi dĩ đắc văn Phật danh phi thiện, tắc tính tâm niệm Phật giả, giai thiện nhân chi trù loại giả. Sao? Chẳng coi nhân thiên là lành, mà coi chuyện được nghe danh hiệu Phật là lành. Do vậy, người tính tâm niệm Phật đều thuộc loại người lành. Trong quá khứ ở Đài Trung, các đồng học chúng tôi cùng nhau nghiên cứu thảo luận, mỗi tuần một lần, 10 năm như một ngày. Chúng tôi cùng tu với nhau 10 năm. Đó là chuyện rất khó có trong đời mỗi người, hết sức hiếm có. Hiện thời, chúng thường trụ tại đồ thư quán mới giác ngộ, rất khó có. Tôi thấy vậy rất hoan hỷ. Những người ấy mới giác ngộ, mới quay đầu, Mỗi ngày cũng có tiểu tòa phước giảng. Sáng sớm đến dụng công, mọi người thấy đều tụ tập cùng một chỗ, chẳng dễ dàng. Nếu quý vị thật sự liễu giải rõ ràng, duyên sẽ càng thù thắng hơn tôi trong quá khứ. Vì sao? Quý vị mỗi tuần 5 lần, còn tôi thuở đó mỗi tuần 1 lần. Nhân duyên này thù thắng lắm. Tại Bắc Kinh, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã bảo tôi rất nhiều lượt. Khi viết thư, cụ cũng thường nhắc tới. Cụ khuyên tôi đừng giảng kinh nữa. Cụ nói, thầy đã giảng kinh hơn 30 năm rồi, chẳng cần phải giảng nữa. Phật môn chúng ta chẳng có người kế tục, đó là đại sự. Cụ khuyên tôi hãy viết sách, bồi dưỡng học trò. Đối với tiêu chuẩn dành cho học trò, lão nhân gia đặc biệt nhấn mạnh, pháp sư Tịnh Tông, tông lẫn thuyết đều thông thì mới có thể thực sự đạt tới mục tiêu nối tiếp huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Tông lẫn thuyết đều thông là gì? Thuyết là có thể giảng. Hiện thời, người có thể giảng rất nhiều. Thuyết thông, nhưng tông chẳng thông. Tông là gì? Tâm địa thanh tịnh, tương ứng với Phật tâm và Phật nguyện. Tôi thường nói là tín nguyện giải hạnh tương ứng với Phật. Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hạnh đồng Phật thì gọi là tông thông. Hạng nhân tài ấy khó có, chứ nói được mà chẳng làm được thì chẳng đáng quý. Phải là thật sự làm được, tâm thực sự thanh tịnh, đắc nhất tâm bất loạn. Giảng kinh thuyết pháp sẽ như Phật, không hai, khác hẳn. Cụ Hoàng Niệm Tổ một lòng mong mỏi có nhân tài như vậy xuất hiện. Chẳng phải là tôi không có tâm, tôi đã có nguyện vọng ấy từ lâu, nhưng chẳng có cơ duyên. Tìm đâu ra học trò, giống như thầy Lý thuở còn tại thế. Tôi khuyên thầy Lý hãy thu thêm mấy học trò. Cụ bảo, anh hãy đi tìm học trò giùm tôi đi. Sau đó tôi không dám nói năng chi nữa, tìm không ra. Này nhân duyên chín mùi, có mấy đồng tu ở cùng một chỗ với tôi để cộng tu, tốt lắm. Cơ duyên này khó có. Đã có đồng học có thể cộng tu cùng một chỗ với tôi, số người chẳng câu nệ bao nhiêu, 3 người đã là rất nhiều, chẳng coi là ít. Vì thế từ nay về sau, thời gian giảng kinh bên ngoài sẽ giảm thiểu khá lớn. Chẳng đi giảng kinh bên ngoài, tôi cũng dành ra thời gian để hướng dẫn các đồng tu cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Chúng tôi giảng tiểu tòa nhằm giúp đỡ mọi người. Thật sự tu hành thì phải hiểu rõ kinh nghĩa, tức ý nghĩa trong kinh điển. Kinh nghĩa là Phật nghĩa. Sau khi đã hiểu nghĩa, điều đáng quý là dâng hiến, y giáo tu hành. Điều này trọng yếu, có giải và có hạnh thì sẽ tự nhiên biết giảng. Do vậy, tôi hy vọng thế hệ sau phải vượt trội thế hệ chúng tôi, thì Phật Pháp mới có thể hưng long, chúng sanh mới có phước. Nếu chẳng thể vượt trội, chúng sanh sẽ khổ sở, đáng thương. Đối với các sản phẩm khoa học kỹ thuật, hiện thời họ cũng nói sản phẩm thuộc thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai nhất định tiến bộ hơn thế hệ thứ nhất. Thế hệ thứ ba nhất định tiến bộ hơn thế hệ thứ hai. Nếu chẳng tiến bộ hơn, sẽ chẳng có ai thèm. Công xưởng cũng bị đóng cửa, công nhân cũng bị thất nghiệp. Hằng ngày đều nghiên cứu, không ngừng tiến bộ, cải tiến. Hễ thay đổi liền tiến bộ hơn. Phật Pháp cũng là như vậy. Hôm nay tôi nói những lời này nhằm tạo cơ sở cho mọi người. Quý vị cải tiến thì dùng những điều cơ sở này để cải tiến. Hễ quý vị sửa đổi, đương nhiên là nhất định sẽ vượt trội hơn tôi. Nhưng nay quý vị sửa kiểu nào vẫn chẳng có cách nào vượt trội tôi. Nguyên nhân ở chỗ nào? Do tu đức của quý vị chẳng đủ. Do vậy quý vị phải thật sự tu. Tâm quý vị phải thật sự thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Quý vị có công phu thật sự, dùng những điều tôi nói để sửa, chắc chắn sẽ vượt trội tôi. Tôi đem bí mật này nói với quý vị, hy vọng quý vị sẽ gánh vác trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh của thế hệ kế tục. Nói rất trọng yếu, nhưng hành quan trọng hơn. Nhất định phải thực hiện được những giáo huấn trong kinh Phật. Diễn: Nên tại chư ác thú tứ cú, ác thú nhiệt não, thiện thú thanh lương. Diễn: Bốn câu thà ở trong các đường ác, đường ác nóng bức khổ não, đường lành mát mẻ. Dùng tám chữ này để cân nhắc thiện ác. Nay chúng ta được làm thân người cũng là đường ác. Vì sao? Vì phiền não quá nhiều, chẳng dễ sống, thân tâm chẳng thanh lương. Tuy được làm thân người chẳng dễ chịu đựng. Đây là nói về ba thiện đạo và ba ác đạo, hai đường thiện ác. Diễn: Kim ninh thọ nhiệt não, bất dục thanh lương giả. Diễn: Nay thà thọ nhiệt não, chẳng muốn thanh lương. Đây là nói tỉ dụ. Nguyện thà ở trong ba đường ác chịu khổ, chẳng hy vọng được hưởng phước báo nhân thiên. Vì sao? Diễn: Dĩ hữu văn Phật, bất văn Phật chi đắc thất, nhi phần tổn ích cố. Diễn: Dùng lẽ được mất do được nghe danh hiệu Phật hay không để phân định tổn hại hay lợi ích. Trong ác đạo mà giả sử có thể được nghe danh hiệu Phật, thì ta nguyện thà ở trong ác đạo mà chẳng mong ở trong thiện đạo. Tiêu chuẩn ở chỗ này. Nếu dùng tiêu chuẩn này, chúng ta có phước sanh lên trời. Trên cõi trời chẳng được nghe danh hiệu Phật, nhưng trong nhân gian có thể nghe được danh hiệu Phật, thì ta chẳng mong hưởng phước trời, chẳng mong hưởng thọ cõi trời. Ta sẽ vào nhân gian để chịu khổ, chịu nạn, ngõ hầu hằng ngày được nghe danh hiệu Phật. Này danh hiệu Phật được nghe trọn khắp, nhưng mọi người chẳng hiểu công đức của danh hiệu. Vậy thì có khác gì nghe cũng như chẳng nghe? Do vậy có thể biết vì sao mọi người chẳng hiểu công đức của danh hiệu. Người tuyên dương quá ít, chẳng có ai phổ biến giới thiệu. Tuy kinh điển rất hay, hiện thời mọi người công việc bận bịu đã là một nguyên nhân. Thời đại biến đổi, văn chương văn ngôn chẳng có ai đọc, dẫu có gặp gỡ họ xem cũng chẳng hiểu. Hiện thời nếu muốn Phật pháp được phổ cập thì thuận tiện nhất vẫn là dùng băng thâu âm. Họ nghe băng sẽ hiểu, sau khi đã nghe họ có thể đọc các sách vở giảng giải bèn hiểu. Họ chẳng nghe sẽ đọc mà không hiểu. Chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực thực hiện những công tác ấy. Diễn: Ác đạo văn Phật, như nhân thiệp khanh khảm hiểm đạo, đắc đổ nhật nguyệt quang minh. Diễn: Trong ác đạo được nghe danh hiệu Phật, như người đi trên đường hiểm trở đầy hầm hố, được trông thấy quang minh của mặt trời và mặt trăng. Đây là một tỉ dụ. Giống như người đang ở trong đường hầm hố hay đường hiểm trở, tuy rất hiểm trở nhưng có quang minh của mặt trời và mặt trăng soi đường. Diễn: Thiện thú bất văn Phật, như nhân lý bình thản khang trang, bất kiến nhật nguyệt chi quang. Diễn: Trong đường lành chẳng nghe danh hiệu Phật, như người đi trên đường bằng phẳng khang trang mà chẳng thấy ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng. Đây là tỉ dụ. Do vậy có thể biết được nghe danh hiệu hay không, xác thực là có thể biết là thiện căn dày hay mỏng, duyên phận cạn hay sâu. Sao truy tố lợi độn giả, tịnh độ pháp môn nhất thiết thâu nhiếp. Sao tăng tục lợi căn độn căn, pháp môn tịnh độ thâu nhiếp hết thảy. Pháp môn này hết sức rộng lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Trên là đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới là cho tới A Tỳ địa ngục, đều là đối tượng được nhiếp thọ của A Di Đà Phật. Chỉ cần có thể tin tưởng, có thể nguyện, có thể niệm câu danh hiệu này, A Di Đà Phật thảy đều nhiếp dẫn. Pháp môn này là pháp môn bình đẳng thành Phật, là phương pháp để hữu tình thuộc chính pháp giới bình đẳng thành Phật. thật chẳng thể nghĩ bàn. Sao như Đại Bổn phân, sao như Kinh Đại Bổn nói, tức Kinh Vô Lượng Thọ nói, sao kỳ thượng bối giả, xã gia ly tục nhi tác sa môn, diệt hữu bất xã gia ly tục giả, tức xuất gia ngũ chúng, tại gia nhị chúng giả. Sao bậc thượng là những người bỏ nhà lìa tục làm sa môn, mà cũng có người chẳng bỏ nhà lìa tục, tức là bao gồm năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Nói tới Truy và Tố. Truy là người xuất gia. Truy là gì? Là quần áo nhuộm màu hoại sắc. Người xuất gia mặc y nhuộm hoại sắc nên gọi là Truy y hay Truy. Còn Tố là áo trắng, tức là tại gia cư sĩ. Trên đây là trích dẫn đại ý của đoạn kinh văn trong chương Tam Bối Vãng Sanh của Kinh Vô Lượng Thọ. Thượng bối vãng sanh là những người bỏ nhà lìa tục làm sa môn, mà cũng có người chẳng bỏ nhà lìa tục, trung bối vãng sanh và hạ bối vãng sanh. Nói thật ra, xuất gia và chẳng xuất gia không do hình thức. Khi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, chúng tôi đã nói rất rõ ràng, xuất gia trên hình thức, mà tâm chẳng xuất gia, làm kiểu đó sẽ chẳng thể vãng sanh. Tâm xuất gia, chẳng xuất gia nơi hình thức, đó là thượng phẩm thượng sanh. Nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ trong Kinh Vô Lượng Thọ đều là tại gia đẳng giác Bồ Tát. Địa vị của các ngài chẳng khác Di Lặc, Quán Âm, Phổ Hiền. Do vậy, người xuất gia chú trọng tâm xuất gia mà chẳng coi trọng thân xuất gia. Nếu chư vị phát nguyện báo ơn Phật, trên đền bốn ân trọng, dưới cứu khổ tam đồ, quý vị phát nguyện trong tương lai đi hoằng kinh, tôi khuyên quý vị tốt nhất là vẫn phải xuất gia nơi hình thức. Vì sao? Vì người tại gia và người xuất gia cùng ra ngoài giảng kinh như nhau, do thính chúng có phân biệt, có vọng tưởng, họ sẽ có cảm nhận khác nhau. Quý vị mặc y phục của người xuất gia, có giảng sai họ vẫn tin tưởng, vì họ chấp trước đó là sư phụ, chắc chắn là thuyết pháp không sai. Còn người tại gia giảng đúng, họ cũng chẳng tin tưởng. Vì sao? Thấy quý vị nói chung là kẻ tại gia, chẳng có gì nổi trội cả, chẳng khác ta cho mấy. Lý do là như vậy đó. Vì thế, nếu thật sự mong phát tâm hoằng pháp lợi sanh, quý vị phải thọ hình thức ấy sẽ tốt hơn. Nếu quý vị chẳng phát tâm giảng kinh trong tự viện, làm kẻ hộ trì thì tại gia cũng được. Người hộ trì chẳng cần lên đài giảng kinh, nên có thể giữ hình thức tại gia, chẳng sao cả. Nếu phát tâm lên đài giảng kinh thì nhất định phải xuất gia. Đó cũng là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Xuất gia năm chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, học pháp nữ, tức là thức xoa ma na. Còn tại gia bao gồm ưu bà tắc, tức cận sự nam, và ưu bà di, tức cận sự nữ. Sao đảng niệm Phật giả, cầu đắc vãng sanh, thì thông truy tố. Sao chỉ cần là người niệm Phật sẽ đều được vãng sanh, tăng lẫn tục đều là như vậy. Chỉ cần tu học đúng pháp, tính nguyện trì danh, chẳng có ai không vãng sanh. Do vậy pháp môn này rộng lớn khôn sánh. Sao hữu liên phân cửu phẩm, sao lại chia thành chín phẩm sen. Đây là nói sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị sai biệt. Sao thượng cai thịnh đức Bồ Tát, hạ cập du du phàm phu, nại chí ác nhân đẳng. Sao trên bao gồm bậc Bồ Tát đức dày, dưới là đến hàng phàm phu chảnh mãn, cho đến những kẻ ác, vân vân. Ở đây nói đến căn tánh lợi hay độn. Diễn: thượng cai thịnh đức Bồ Tát, hạ cập du du phàm phu giả. Quán kinh sớ vân, thượng phẩm chi nhân, Thiện Tùng Tập Chủng, Trung Chí Giải Hạnh Bồ Tát, Trung Phẩm Giả, Tùm Ngoại Phàm Thập Tính Dĩ Hạ, Hạ Phẩm Tức Thị Kim Thời Du Du Phàm Phu. Diễn: trên bao gồm bậc Bồ Tát Đức Dày, dưới là đến hàng Phàm Phu Chánh Mãn. Quán Kinh Sớ Giảng: thượng phẩm khởi đầu từ hàng Tập Chủng, tức Thập Trụ, cho đến cuối cùng là bậc Giải Hạnh Bồ Tát. Trung phẩm là từ hạng Ngoại Phàm Thập Tính trở xuống. Hạ phẩm chính là hạng Phàm Phu Chánh Mãn trong hiện thời. Quán Kinh Sớ ở đây chính là bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao. Lời sớ do Thiên Thai Trí Giả Đại Sư chú giải, lời sao do Tôn giả Tứ Minh biên soạn. Sao Thích Vân: thập trụ danh tập chủng tánh, thập hạnh danh tánh chủng tánh, thập hồi hướng danh đạo chủng tánh, thử tam thập vị tổng danh giải hạnh, thị biệt giáo nội phàm, thập tính tức thị ngoại phàm. Sao giải thích: thập trụ gọi là tập chủng tánh, thập hạnh gọi là tánh chủng tánh, thập hồi hướng gọi là đạo chủng tánh. 30 địa vị này được gọi chung là giải hạnh, thuộc về nội phàm trong biệt giáo. Thập tính chính là ngoại phàm. Đây là cách giảng của Thiên Thai Đại Sư, nói theo duy thức luận. Tập là thói quen, tục ngữ thường nói thiểu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên, nghĩa là do đã hình thành từ nhỏ nên giống như là bẩm sinh, do thói quen mà thành tự nhiên. Đây là địa vị thấp nhất trong hàng Bồ Tát, huân tập thành chủng tánh. Tánh là không thay đổi, có ý nghĩa chẳng thay đổi. Nói cách khác, đây chính là sự nhất tâm bất loạn, như Kinh Di Đà đã nói. Phẩm vị vãng sanh đương nhiên là cao. Thượng phẩm vãng sanh gồm nhiều thứ bậc, cho đến đẳng giác Bồ Tát gồm 41 cấp bậc. Đây là công phu thấp nhất trong thượng phẩm vãng sanh. Hiểu đạo lý này, chúng ta bèn biết tầm trọng yếu của việc niệm Phật. Chúng ta niệm Phật có còn cần phải tập tu hay không? Tập tu thì khi nào quý vị mới có thể tu đạt đến tập chủng tánh? Tập chủng tánh chẳng thể đạt tới thì tánh chủng tánh càng khó hơn nữa. Đạo chủng tánh khỏi phải trông mong. Mỗi tầng một cao hơn, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ điều này, cảnh giác rất sâu. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã cảnh tỉnh chúng ta: người niệm Phật kỵ nhất là xen tạp. Xen tạp là gì? Có khi đọc kinh hoặc tụng kinh, tụng kinh là xen tạp. Đương nhiên là chẳng phải tụng kinh Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ. Nếu tụng những kinh này mà là xen tạp, thì Ngài đã không chủ trương niệm Phật trong một cây hương. Niệm một quyển kinh A-di-đà, niệm ba biến chú vãng sanh, niệm 1000 câu Phật hiệu, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy chúng ta như thế. Nếu niệm kinh Vô Lượng Thọ cũng là xen tạp, chẳng phải là chính Ngài đã ăn nói điên đảo ư? Kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di-đà đồng bộ, những gì chẳng đồng bộ thì đều là xen tạp. Nói cách khác, chẳng cần niệm những kinh khác. Đối với Tịnh Độ Ngũ Kinh, niệm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm hoặc niệm Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, theo tiêu chuẩn của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, đều là xen tạp, huống hồ những kinh điển ở ngoài Tịnh Tông. Vì sao hạn chế nghiêm ngặt như vậy? Là vì sẽ khiến cho quý vị thành tựu tập chủng tánh. Đạo lý ở chỗ này: sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vô lượng vô biên pháp môn không cần học mà thảy đều đạt được, thảy đều thành tựu. Điều này thật chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ chuyện này. Tam Hiền Bồ Tát, tổng danh Giải Hạnh, gọi chung là Giải Hạnh. Địa vị Tam Hiền, trên Tam Hiền là địa vị Thập Thánh, thuộc về nội phàm trong biệt giáo. Địa vị Thập Tính là ngoại phàm. Thập Tính vị Bồ Tát đắc sự nhất tâm bất loạn, chúng ta cũng thường nói là công phu thành phiến. Trong công phu thành phiến cũng có cạn hay sâu khác nhau. Các ngài tương đối sâu hơn một chút. Diễn: du du phàm phu, thị danh tự nhân, thượng vị phục hoặc, tu hành bất tinh tấn giả. Diễn: phàm phu chánh mãn là người thuộc địa vị danh tự, còn chưa chế phục phiền não, tu hành chẳng tinh tấn. Nói hàng phàm phu chánh mãn, tức là những kẻ giống như phàm phu, ác phải niệm đến mức công phu thành phiến, tịnh nghiệp hễ thành sẽ được vãng sanh. Quý vị phải thành tựu tịnh nghiệp thì mới được. Ba nghiệp thân, miệng, ý đã thanh tịnh thì phiền não sẽ như thế nào? Còn chưa đoạn phiền não, thậm chí còn chưa chế phục được. Nhưng ba nghiệp thanh tịnh, nói thật ra phiền não bị khuất phục mới bị khuất phục, vừa mới chế ngự điều phục nó, vừa chế phục bèn có thể vãng sanh, hạ hạ phẩm vãng sanh. Phiền não vừa mới có thể chế phục mà còn có hiệu quả to tát ngần ấy. Chế phục phiền não do một câu Phật hiệu. Trong tâm chúng ta vừa khởi tâm động niệm, ngay lập tức đổi nó thành Phật hiệu. Tuyệt đối đừng để vọng niệm tiếp tục dấy lên. Đó chính là chỗ chúng ta trông cậy để vãng sanh. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta có thể làm được điều này. Kinh điển là giấy bảo hiểm, bảo đảm quý vị vãng sanh. Nại chí ác nhân, cho đến kẻ ác, suốt đời mê hoặc điên đảo, tạo tác khá nhiều tội ác. Một ngày nào đó, người ấy nghe tới công đức của danh hiệu bèn giác ngộ, thực sự sám hối. Sám hối có phải là đối trước Phật, Bồ Tát dập đầu đảnh lễ, gào to khóc rống, kể lể tội lỗi của chính mình hay không? Chẳng cần phải vậy. Vì sao? Quý vị ở nơi Phật, Bồ Tát nghĩ tưởng tội lỗi một lần, nhắc lại một lần, tức là lại tạo tác hai lần. Sám hối là gì? Một câu A-di-đà Phật chính là sám hối. Những thứ trước kia đều đoạn hết, thấy đều chẳng bàn tới chúng, thấy đều vứt bỏ. Từ nay trở đi sẽ là một câu A-di-đà Phật. Đấy chính là thật sự sám hối. Những tội ác trong quá khứ còn nghĩ tới để làm gì? Nghĩ một lần là trong tâm tạo một lần. Đáng sợ thay, định nghĩa của sám hối là hậu bất tái đạo, nghĩa là về sau chẳng còn tạo nữa. Từ nay trở đi ta chẳng còn tạo nữa. Niệm A-di-đà Phật sẽ chẳng tạo, chẳng niệm A-di-đà Phật sẽ còn tiếp tục tạo. Chẳng niệm A-di-đà Phật bèn tạo nghiệp. Vì lẽ đó, người niệm Phật suốt ngày từ sáng đến tối chẳng lìa tâm. Phải như vậy thì mới được. Hoàn cảnh trong nhà khiến cho ta chẳng thể giữ cho Phật hiệu không gián đoạn suốt 24 tiếng đồng hồ, thì chúng ta mang theo máy nghe cá nhân. Thứ này rất hợp mốt. Người khác nghe lục đạo luân hồi, còn chúng ta nghe A-di-đà Phật, nghe Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do chúng ta tạo tịnh nghiệp nên thành tựu tịnh nghiệp. Dùng phương pháp này, cả nhà niệm Phật là tốt nhất. Âm thanh của Phật hiệu suốt 24 giờ đồng hồ, từ đầu năm cho đến cuối năm đều chẳng gián đoạn. Đạo tràng ấy chẳng thể nghĩ bàn. Sao? Đảm niệm Phật giả, diệt đắc vãng sanh, thị thông lợi độ. Sao? Chỉ cần niệm Phật cũng được vãng sanh. Lợi căn và độn căn đều là như vậy. Bồ Tát lợi căn, chúng sanh chánh mãn là độn căn. Sao? Hữu, quỷ, súc, địa ngục, thư, hùng, tẩn, mẫu, diệt khả quân, danh, nam, nữ. Lại nữa, quỷ, súc sanh, địa ngục, trống, mái, đực, cái cũng đều có thể gọi là nam, nữ. Lục đạo chúng sanh thảy đều được bao gồm. Sao? Đản niệm Phật giả, cầu đắc vãng sanh, thị thông nhất thiết chúng sanh giả. Chỉ cần niệm Phật sẽ đều được vãng sanh, hết thảy chúng sanh đều là như vậy. Quý vị ngẫm xem, Pháp môn này có phạm vi nhiếp thọ rộng lớn dường ấy. Không chỉ là thế giới này, mà mười phương vô lượng vô biên các cõi Phật, A-di-đà Phật đều bình đẳng nhiếp thọ. Sao? Kê cổ nghiệm kim, phả tải nhất nhị, nguyện tường lãm yên. Dẫn chuyện xưa để suy nghiệm chuyện nay, những điều được chép trong truyện ký chỉ là ghi chép một hai điều, mong hãy xem kỹ. Ở đây bảo chúng ta hãy quan sát cặn kẽ, chứng nghiệm. Từ xưa đến nay đã có các ghi chép, đúng là trong ngàn vạn chỉ ghi chép một hai trường hợp. Người được chép trong vãng sanh truyện chẳng nhiều, đó là những người vãng sanh được mọi người hay biết. Còn có nhiều người vãng sanh nhưng không ai biết nên chẳng ghi chép. Chúng sanh trong ác đạo, quỷ đạo, địa ngục đạo, chúng ta đâu có biết. Bộ sách Vật Do Như Thử chuyên ghi chép chuyện súc sanh vãng sanh. Sau khi quý vị đọc sách ấy, liền biết danh hiệu Di Đà có công đức thật chẳng thể nghĩ bàn. Phàm là người tin nhận, nhất tâm xưng niệm, chẳng có ai không vãng sanh. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, công đức học Phật của chúng ta mới coi như viên mãn, đại công cáo thành. Phải biết rằng đây chẳng phải là chuyện một đời, mà là do nhiều đời nhiều kiếp tích lũy nên mới có thành tựu như ngày nay. Do vậy phải quý trọng đời này, phải nỗ lực, phải tinh tấn, quyết định chớ nên bỏ lỡ. Hết thảy chuyện thuộc về nhân sự trong thế gian, hãy cứ để mặc nó, phải chịu đựng. Chỉ chẳng cần trở ngại chúng ta niệm Phật thì chuyện gì cũng đều hứng chịu được, hòng thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Đây là chuyện lớn bậc nhất trong một đời này. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.